vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quý vị đang đến với chương trình giọng ca Việt Úc trên sóng SBS Việt ngữ. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Và chương trình hôm nay xin được giới thiệu tới quý vị giọng ca của luật sư Đan Phượng Nguyễn. Quý vị đang nghe Đâu Phải Bởi Mùa Thu của nhạc sĩ Phú Quang do luật sư Đan Phượng Nguyễn trình bày. Luật sư Đan Phượng Nguyễn là một cái tên rất là quen thuộc trong cộng đồng của chúng ta. Và hôm nay Mai Hoa có vinh dự được trò chuyện với cô không phải về lĩnh vực luật pháp mà về âm nhạc. Trước khi trở thành luật sư, cô là người được đào tạo chuyên nghiệp để trở thành một pianist. Con đường từ âm nhạc để chuyển sang làm luật sư là một câu chuyện thú vị mà luật sư Đan Phượng Nguyễn sẽ chia sẻ cùng với chúng ta.
Em dù gì, lời dù cho ngày mai, thời gian có bao giờ trở lại. Đời đam mê một đời rộng to, em dù gì cho ta khi bao ngày phôi pha, câu hát ngân lên bông tất nửa chừng, thôi đừng hát ru, thôi đừng say sưa.
Thời đó người Việt Nam tị nạn đi qua bên Úc rất là ít. Thì lúc Đan Phượng qua nó vẫn còn rất là nhỏ, 11, 12 tuổi thôi. Đan Phượng vừa qua đó thì thưa chị là những cái hội từ thiện ở đây họ rất là quan tâm và họ giúp đỡ cho mình để hội nhập. Một trong những cái hội đó là hội St. Vincent de Paul. Mà cho đến giờ phút này Đan Phượng mang ơn là bởi vì họ tổ chức một cái buổi picnic đưa cho gia đình Đan Phượng đi chơi. Thì đi lên đến một cái nơi ở trên Blue Mountain, nó có một cái đàn piano. Từ Đan Phượng học quốc gia âm nhạc Việt Nam cho đến ngày rời Việt Nam. Và rời Việt Nam Đan Phượng ở đảo rất là ít ngày, chưa đầy, hình như có mấy tuần, chưa đầy một tháng. Qua đến lúc là ở trong cái hostel đó chỉ có chừng một thời gian rất là ngắn thì Đan Phượng được đưa đi cái picnic nhìn thấy cái piano. Mà quý vị biết không, một người đang học piano chuyên nghiệp mà như vậy mà rất là thích, cho nên nhìn thấy cái piano một đứa trẻ nữa, nó một cái rất là tự nhiên là mình phóng tới cái đàn, mình ngồi mình đàn. Thì là những cái nhân viên trong hội St. Vincent de Paul nó rất là sửng sốt. Một con bé tị nạn, ốm chút xíu mà đi qua Úc một chữ tiếng Anh cũng không biết mà phóng lên cây đàn, đàn một cái say sưa. Từ đó họ về, họ đặt vấn đề ngay với ba mẹ Đan Phượng là có bao giờ mà ông bà nghĩ rằng cho cô này đi học nhạc chuyên nghiệp hay không? Thì quý vị biết không, là ba mẹ Đan Phượng qua đây tị nạn mà trắng tay, đâu có bao giờ nghĩ mà mình có thể cho con đi vào học quốc gia âm nhạc. Và quý vị biết rằng trường quốc gia âm nhạc Conservatorium High School cho đến giờ phút này là top 10 selective, tức là nằm trong 10 cái trường trong danh sách ưu tiên của những cái trường chọn, trường tuyển của cả toàn tiểu bang. Thì khi họ đề nghị như vậy đó, Đan Phượng đi vượt biên hoàn toàn không hề mang một quyển sách nhạc nào theo hết. Và khi họ đề nghị như vậy thì là nghĩ là thôi kệ, thì họ 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 đề nghị mình thì thôi, họ tự đăng ký rồi họ cho người đến hostel dắt Đan Phượng đi thi lên tận conservatorium, đi vào Soekelekee để đi thi. Quý vị biết không, Đan Phượng đi vào đi thi thì họ nói rằng phải đánh ba bài, một bài classic thì Đan Phượng đánh Mozart, một bài nhạc modern thì Đan Phượng thực ra cho đến giờ bây giờ thì không nhớ là bài gì rồi. Cái thì là Đan Phượng nhớ rằng là có ba hai bà cô và một ông thầy nói một cái gì đó Đan Phượng không hề hiểu, thì cái họ mới đi ra ngoài, họ kêu ba Đan Phượng đi vô để dịch. Thì ba nói là con ơi, họ biểu con hát để họ nghe cái giọng con. Thì quý vị biết không, một đứa nhỏ xíu à, tị nạn mà qua đây không biết tiếng Anh gì hết thì hát biểu hát biết làm cái gì. Quý vị biết là hát bài gì không? Hát Em Béo
Dễ thương vậy đó.
Quê. Dạ, thì đứng hát
Yeah.
xong rồi là mấy thầy mấy cô rất là ngạc nhiên, mà tất cả những cái bài Đăng Phượng đàn hoàn toàn là từ memory, tức là từ những cái bài mà Đăng Phượng học, Đăng Phượng thi ở trường quốc gia nhạc Sài Gòn nhớ, là đến là ngồi đàn chứ hoàn toàn không có nhạc, không có training, không có được luyện thi như là bây giờ mà muốn thi vào trường quốc gia nhạc phải luyện thi. Mà quý vị biết rằng vào cái năm mà Đăng Phượng thi vào trường quốc gia nhạc 1970 mấy, việc không nhớ rõ, 500 đứa thi từ toàn New South Wales và chỉ lấy đúng 25 đứa mà thôi.
Wow.
Trong trong 25 đứa đó, quý vị biết ba đứa là Dương Cầm, còn lại là tất cả những cái nhạc cụ khác. Ba đứa Dương Cầm, violon, viola, cello, clarinet, saxophone, tuba, tất cả những cái nhạc cụ khác. Cho nên 25 đứa là toàn New South Wales, và cái trường đó là một cái trường tuyển về nhạc đứng đầu New South Wales. Cho nên Đan Phượng thi, mà cái lúc mà họ đến Singapore báo tin là đậu, hoàn toàn là một cái sự rất là sửng sốt mà không thể nào mà ngờ được. Rồi mà quý vị biết bây giờ Đan Phượng kể thì nó cũng hơi buồn cười, ba mẹ Đan Phượng nói chứ thôi không cho nó đi học đâu, tại vì thứ nhất không có tiền, tại vì học trường đó rất là tốn tiền, thứ hai rất là xa. Nhà hostel hồi đó đó là ở, hình như Đan Phượng nhớ không lầm là ở Cabramatta, mà học trường quốc gia âm nhạc là ở ngay Soekelekee, nghĩa là phải đi xe lửa hoặc là xe bus lên tới tận Soekelekee rồi đi bộ vô trường. Thứ ba, thưa quý vị, chỉ có vài tháng sau khi Đan Phượng đặt chân đến nước Úc là Đan Phượng đã đậu vào trường quốc gia âm nhạc, không biết một chữ tiếng Anh. Cho nên khi Đan Phượng ba mẹ nói rằng là thôi không thể nào đi học được, mình không có phương tiện, mình không có khả năng, mình không có cái hoàn cảnh để mà cho con đi học quốc gia âm nhạc, quý vị có biết rằng là hội sinh viên Singapore đã cho Đan Phượng học bổng suốt 6 năm ở tại trường quốc gia âm nhạc không? Họ cho một người đến hostel chở Đan Phượng đi lên David Jones, họ thời đó mà dắt vào David Jones khủng khiếp lắm. Mua áo khoác, mua áo vest, mua găng tay, mua nón, mua giày, mua vớ, mua tất cả mọi thứ để trang bị cho Đan Phượng đi đến trường quốc gia âm nhạc để đi học. Và còn nữa, họ rất đặc biệt như thế này. 6 tháng đầu tiên Đan Phượng học vào trường, không có học gì hết, mà cứ buổi sáng từ 9 giờ 8 giờ rưỡi sáng cho đến 12 giờ trưa, Đan Phượng đi đến một cái trường dạy ngôn ngữ, Language College ở Wynyard, để làm gì? Để học tiếng Anh, tại vì không biết một chữ tiếng Anh nào hết đó thưa anh chị. Cho nên là 6 tháng đầu của cái năm đầu tiên của trường giam nhạc là Đan Phượng chỉ toàn học tiếng Anh. Mà quý vị biết không, Đan Phượng xin chia sẻ, 6 năm sau Đan Phượng học 3 unit Anh văn, học chuyên ngành. Và sau khi mà Đan Phượng tốt nghiệp trường quốc gia âm nhạc, Đan Phượng vào uni, Đan Phượng học Ancient English, major về English. Bởi vì Đan Phượng nghĩ rằng nhạc nó đã giúp cho Đan Phượng trau dồi về cái ngôn ngữ, và cái lỗ tai âm nhạc nó giúp cho Đan Phượng nói và nghe, trau dồi cái đó. Cho nên là hình như là những người nhạc có khiếu về ngôn ngữ hoặc những người có khiếu ngôn ngữ thì sẽ dễ mà bước vào trong âm nhạc, tại vì cái lỗ tai mình nó sẽ thính hơn đó chị.
Cô đơn nàng như cũng có nỗi buồn,
đổ sụt sôi. Tớ không hóng ngựa bướm lời không sang. Bên hiên vẫn vắng bóng nàng. Dưng dưng tôi gục xuống bàn. Dưng dưng.
Quý vị cũng thấy đó, luật sư Đan Hoàng Nguyễn cũng chia sẻ rằng cô qua đây từ năm 11 tuổi. Mà trong những cái trao đổi qua lại giữa Mai Hoa với cô thì cô viết tiếng Việt có dấu và không sai chánh tả, không sai chấm hỏi, thưa quý vị. Cô cãi tiếng Việt tiếng Anh thì đố ai cãi lại cô. Nói như nhà văn Lệ Hằng cũng như là vợ chồng giáo sư nhạc sĩ Trần Văn Hải và Bạch Yến, đây là một cái tài năng trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Vì vậy mà rất là vui khi giới thiệu về luật sư Đan Phượng Nguyễn. Về tài năng trong cái lĩnh vực luật thì quý vị cũng đã biết, và một cái khía cạnh khác là khía cạnh âm nhạc, thì đây là một khám phá mới đối với nhiều người Việt, và đây là một cái niềm vui và niềm tự hào khi Mai Hoa được có thể khoe một cái tài khác của luật sư Đan Phượng Nguyễn tới với cộng đồng của mình. Quay lại với lại câu chuyện của chúng ta, vì sao mà một người được đào tạo chuyên nghiệp trong ngành âm nhạc như vậy rồi thì lại đùng một cái chuyển sang luật, thưa luật sư, thưa
dạ thưa chị, thật ra đó rất nhiều người cũng thắc mắc và cũng hỏi Đan Phượng về cái chuyện này. Đan Phượng xin trở lại, sau khi Đan Phượng học giỏi âm nhạc xong rồi, ra trường xong rồi, thì đúng thật rằng là ba mẹ Đan Phượng cũng hơi có cái suy nghĩ rằng là hơi cổ một xí, là không muốn cho con đi theo cái nghề nhạc chuyên nghiệp chuyên môn, cho nên ba mới đề nghị là Đan Phượng vào uni học luật. Thì thú thật là thoạt đầu Đan Phượng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đi học luật, tại vì mình sống với âm nhạc từ nhỏ, rồi mình học ở cái trường quốc gia âm nhạc là một cái trường rất là nhỏ, nó không có như những cái trường khác. Quý vị biết rằng toàn cái trường quốc gia âm nhạc vào cái thời mà Đan Phượng học chỉ có 120 mấy đứa thôi, 120 mấy đứa là từ 12 tuổi cho đến 18 tuổi, tức là mỗi một khối nó chỉ có một lớp thôi. Cho nên cái thế giới của Đan Phượng rất là nhỏ. Cái thế giới của Đan Phượng gói gọn trong âm nhạc, gói gọn trong tập đàn, tập hát, tập chamber music, tập sống với âm nhạc hoàn toàn. Đan Phượng không biết cái gì ngoài cái đó hết. Cho nên khi Đan Phượng bước vào uni không biết học cái gì hết, mà trả lại học nhạc tiếp, tại vì mình đã xong mình đó cái đó rồi, học cái tertiary thì cũng đi trình diễn. Đan Phượng đã đủ cái khả năng để đi trình diễn, để trình diễn một cách chuyên nghiệp rồi, cứ theo đuổi cái đó là đủ rồi, không cần phải thêm. Còn vào uni học thì chỉ có học văn thôi. Cho nên là lúc đó thì Đan Phượng có nói với ba là Đan Phượng thích học triết, là học về philosophy. Cho nên thưa quý vị là arts, trong cái arts của Đan Phượng đó là học về văn chương với luật đó, thì là 3 năm đầu Đan Phượng major, tức là học chuyên đó về Anh văn cổ và triết. Thì ba Đan Phượng mới nói là thôi thì con cứ đăng ký để con đi học luật, và con kèm theo đó con học được cái triết mà con thích nữa. Và vì thế thì chị Đan Phượng chọn đi vào học Arts Law. Thì Đan Phượng học 3 năm Arts, rồi cái tiếp tục là 2 cái năm luật. Thì Đan Phượng ra trường luật và hành nghề luật cho đến bây giờ đó chị.
Tiếng ngao
cái trường nhạc ở Việt Nam hay trường nhạc ở bên Úc đều là những cái tháp ngà. Mọi người nằm ở trong cái khung đó, cách biệt với những nhiễu như ở bên ngoài, cách biệt những cái cọ sát bên ngoài, chỉ là tập trung vào học. Thế thì vì sao từ một cái cô bé tháp ngà như vậy trở thành một cái luật sư Đan Phượng Nguyễn sắc sảo, nói theo cái lời ngôn ngữ của dân gian là không sợ người tay nào hết, không ăn hiếp được tôi, không ai dọa nạt được tôi, và sẵn sàng đối đầu? Vì sao có một cái sự khác biệt đến như vậy từ một cô bé Đan Phượng nhỏ xíu tiếng Anh không biết, rồi bây giờ là một cái luật sư, mà một luật sư rất là cứng cỏi ở trong cộng đồng luật của Úc Châu?
Cảm ơn chị. Đan Phượng xin trở lại nha, hồi nãy chị nói đó là bây giờ là một luật sư thì ra đời không sợ tay nào hết. Nó tự nhiên nó làm Đan Phượng nhớ đến một cái câu mà cô giáo dạy piano của Đan Phượng đã dạy cho Đan Phượng vào ngay cái ngày thi vào trường quốc gia âm nhạc Sài Gòn. Lúc mặc dù lúc đó Đan Phượng đúng nếu mà nhớ không lầm là khoảng 8 tuổi. Thì cô giáo dạy piano Đan Phượng là cô Phạm Thị Lạc Nhân, cô học ở Conservatorium ở Pháp về dạy cho Đan Phượng. Thì lúc đi thi Đan Phượng run lắm. Mà giám khảo là ngồi bên sau một cái màn. Tại sao Đan Phượng nhớ đến cái kỷ niệm đó? Là tại vì cái câu nói của cô: con nhìn xuống khán giả, con thấy đầu người ta không? Con cứ tưởng tượng nó là những củ khoai tây, con không sợ gì hết. Chị ơi, 8 tuổi bước vào trường quốc gia âm nhạc, bước lên sân khấu lần đầu tiên, nhìn xuống thấy đầu đầu thì đầu không mà rất là đông người run lắm. Thì cô nói rằng là con cứ coi như là những cái củ khoai tây, con không sợ gì hết. Từ những cái không sợ đó, bước lên sân khấu không sợ, nó tạo cho mình dạng dĩ. Cho nên âm nhạc không có yếu đuối, quý vị. Âm nhạc nó làm cho mình mềm mỏng, nó cho mình cái sáng tạo, nó không có yếu đuối đâu. Cho nên bước vào luật, Đan Phượng lại nghĩ rằng là áp dụng cái luật mà mình có chút xíu sáng tạo, nó làm cho cái luật phong phú hơn, mình sẽ đối phó với công việc cách khác hơn, con người mình nó cân bằng hơn. Và cái không sợ thằng tay nào đó là Đan Phượng nghĩ là từ cái nghề bước ra đời mình bị va chạm, rồi nó mài dũa mình thì mình cứng cáp hơn. Nhưng mà từ cái bước đầu tiên bước lên sân khấu, nhìn xuống, nhìn những cái củ khoai tây mà mình không sợ, thì mình bước ra đời, mặc dù là bước vào một cái phiên tòa toàn là người ngoại quốc to cao và toàn là những cái người mà ngôn ngữ tiếng Anh là cái tiếng bản xứ của họ. Nhưng với Đan Phượng, cái ngôn ngữ chỉ là một cái công cụ để mình diễn đạt cái ý của mình, để mình cải, mình đưa ra những cái lý luận của mình. Chứ Đan Phượng không nghĩ rằng là một cái người mà như Đan Phượng, tiếng Anh là một cái ngôn ngữ thứ hai, không phải là tiếng mẹ đẻ của mình. Nhưng Đan Phượng tự tin rằng là bước vào tòa, cất tiếng nói lên, thì Đan Phượng diễn đạt được những cái lập luận có trong đầu của mình. Thì từ những cái bước đầu tiên trên sân khấu mà không có sợ khán giả, thì bước ra đời mình cũng không sợ tay nào hết chị.
Tình đến đời tôi. gần trở về một chiều một mùa yêu thương người đến đời tôi.
Vừa rồi là bài hát Cho Người Tình Xa qua phần trình bày của luật sư Đan Phượng Nguyễn qua cái điệu jazz rất là quyến rũ. Và trong cuộc trò chuyện hôm nay có sự tham gia của nhạc sĩ Tuấn Khanh qua điện thoại từ Việt Nam với những câu hỏi dành cho luật sư Đan Phượng Nguyễn. Nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng là người tốt nghiệp Nhạc viện Sài Gòn, có thể gọi là đồng môn của luật sư Đan Phượng Nguyễn. Và xin được bắt đầu bằng câu hỏi mà nhạc sĩ Tuấn Khanh dành cho luật sư Đan Phượng Nguyễn.
Dạ, xin chào chị Đan Phượng, chào cô Mai Hoa. Và trong chương trình ngày hôm nay thì trước đó cô Mai Hoa đã cho nghe qua những bài hát mà chị Đan Phượng trình bày trong album của mình. Thực sự Tuấn Khanh rất là bất ngờ bởi vì không nghĩ là chị Đan Phượng có một giọng hát ngọt ngào và thuyết phục như vậy trong một cái album mà đầy những cái sự khác biệt ở những bài hát. Người ta có thể tìm thấy những bài hát nó đầy tính chất classic giống như là Tiếng Sáo Thiên Thai, rồi những bài hát đòi hỏi nhiều kỹ thuật như là Kiếp Nào Có Yêu Nhau, vân vân. Thì chị chuyển đổi như vậy thực sự cho thấy chị là một người hát chuyên nghiệp và có cách trình bày rất là riêng của mình. Vậy thì Tôi khách có câu hỏi muốn hỏi chị Đan Phượng rằng là vốn là một luật sư nhưng lại là một người tốt nghiệp âm nhạc như vậy, thì chị ra cái album này là một cách để hoạt động văn nghệ nhằm không quên nghề của mình, hay cái album này nó sẽ là một công cụ để bí mật yểm trợ cho công việc luật sư của chị?
Cảm ơn anh và cũng cảm ơn chị Mai Hoa đã đặt câu hỏi đến với Đan Phượng. Thưa anh và thưa chị, Đan Phượng xin phép là trở về chút xíu. Đan Phượng xuất thân từ nhỏ là đã học trường quốc gia âm nhạc ở Việt Nam được 4 năm và qua đây học trường quốc gia âm nhạc ở Sydney được 6 năm, là học cái high school ở đây. Thì từ lúc Đan Phượng ra trường quốc gia âm nhạc và đi học luật cũng như là đi ra hành nghề luật, thì hồi nãy anh có dùng cái chữ là chuyên nghiệp, thì Đan Phượng rút lại cái chữ đó là tại vì Đan Phượng hoàn toàn không phải là một cái người sinh hoạt về văn nghệ chuyên nghiệp. Hơn nữa cái hát không phải là cái môn học chính ở trong trường quốc gia âm nhạc của Đan Phượng. Cái chính ở trong trường quốc gia âm nhạc của Đan Phượng học suốt 10 năm, thưa anh và thưa chị, là piano, tức là dương cầm. Ngoài cái dương cầm, Đan Phượng trường quốc gia âm nhạc nó bắt mình phải học thêm một cái nhạc cụ nữa. Thì Đan Phượng có một thời gian học về violin, violon đó, và cái pipe organ, tức là cái đàn phong cầm. Tuy nhiên cái đàn phong cầm thì không thể trình diễn bình thường được, tại vì nó phải ở trong một cái môi trường nó có cái đàn phong cầm cố định, thường thì nó ở trong nhà thờ. Cái violon thì Đan Phượng đã bỏ từ rất là lâu rồi. Cho nên trở về trực tiếp vào câu hỏi của anh, Đan Phượng thực hiện cái CD đó chỉ để cho mình, chỉ để đánh dấu một cái kỷ niệm cho cuộc đời của mình rằng mình đã có 10 năm trau dồi về âm nhạc. Mình đã có 10 năm sống với văn nghệ. Nhưng mà cái văn nghệ của Đan Phượng, cái âm nhạc của Đan Phượng là ở cái lĩnh vực classic, tức là nhạc cổ điển. Đan Phượng đánh piano classic, Đan Phượng đánh violin classic, Đan Phượng hát, hồi lúc học hát nó cũng là học classic, học cổ nhạc cổ điển. Mà vì Đan Phượng học cái thời gian ở bên Úc này đã đến 6 năm, cho nên Đan Phượng học nhạc ngoại quốc, hát nhạc ngoại quốc, hát cả tiếng Ý, cả tiếng Đức, tại vì cái đó là cái bắt buộc ở trong trường với âm nhạc. Cho nên là cái hát tiếng Việt chỉ là một cái mà rất là amateur đối với Đan Phượng. Nghĩa là mình là người Việt, mình trau dồi về văn hóa Việt Nam, mình nói tiếng Việt, mình tìm hiểu về cái âm nhạc và Đan Phượng hát tiếng Việt. Thậm chí có một thời gian Đan Phượng nghiên cứu và hát nhạc dân ca nữa. Ví dụ như Đan Phượng hát nhạc, hát bài Mười Thương, hát những cái bài dân ca về Huế, tại vì gốc mình là Huế. Cho nên là đó là những cái nghiên cứu của Đan Phượng về nhạc dân tộc. Thì Đan Phượng thậm chí có một thời gian Đan Phượng học đàn tranh nữa, tự học thôi, không có ai dạy, tại vì ở ngoài quốc không ai dạy đàn tranh hết. Nhưng mà đó là những cái mà theo Đan Phượng, với Đan Phượng cái tiếng hát là cái rất là amateur đối với Đan Phượng, nó không phải là cái chuyên nghiệp. Thì cho nên Đan Phượng làm cái dĩa CD đó như là một cái kỷ niệm để lại trong cuộc đời mình, để sau này mình nhìn lại giọng hát mình sẽ không còn được như ngày như cũ. Và cái thời gian nó qua đi, nó như là một cái đánh dấu, cái kỷ niệm trong cuộc đời mình, hoàn toàn không để quảng bá cho cái ngành luật sư, ngành nghề luật sư. Tại vì cái thời gian Đan Phượng hành nghề luật sư 30 mấy năm nó đã quá đủ. Và cái chuyên môn trong luật sư nó đã đủ để tự quảng bá cho nó, không cần cái âm nhạc để mà phải giúp cho nó. Mà cái âm nhạc mình không phải là cái chuyên nghiệp của mình, cho nên mình không làm cái dĩa CD để mà giới thiệu tiếng hát của mình đến với quý khán giả. Nó chỉ đơn thuần là một cái đánh dấu, một cái kỷ niệm cho cuộc đời của mình mà thôi.
Chị cũng nói rằng là trong thời gian mà học nhạc mà chuyên khoa piano ở bên Úc đó, chị cũng học luôn về thanh nhạc luôn, và đó là học về nhạc cổ điển.
Dạ thưa đúng thưa chị, nghĩa là như thế này thưa chị, khi mà Đào Phượng học trường quốc gia âm nhạc ở đây đó, thì Đào Phượng học ở cái high school level, nghĩa là Đào Phượng học song song với cái phổ thông. Thì ngoài những cái giờ học chữ, học những cái môn học bình thường, thì Đào Phượng học nhạc, Đào Phượng học một cái first instrument là cái main one, tức là cái dương cầm, một cái second instrument là một cái nhạc cụ thứ hai, còn cái thanh nhạc, cái hợp xướng, cái choir, cái hòa hòa nhạc, tức là chamber music, là cái bắt buộc, những cái sinh hoạt bắt buộc của trường. Bởi vì một người học về âm nhạc phải hội đủ, thậm chí đang phần học về chỉ huy, tức là chỉ huy dàn nhạc, chỉ huy hạng dàn hợp xướng. Ở trường quốc gia âm nhạc Việt Nam thì nó có cái lý sáng chỉ, tức là lý luận sáng tác chỉ huy. Cho nên là trường quốc gia âm nhạc ở ngoại quốc cũng giống như vậy, có đầy đủ tất cả những cái khoa như thế ở trong trường. Và một người mà được đào tạo ở trường quốc gia âm nhạc thì phải được đào tạo mọi cái lĩnh vực như vậy. Cho nên nếu như họ give me the taste, cho mình một cái trải nghiệm là mình sẽ được đứng lên để mà chỉ huy một cái dàn nhạc hợp xướng, chỉ huy một cái dàn hợp xướng, chỉ huy một cái chamber music, hoặc là đánh trong một cái trio, tức là piano, violin, cello. Giống như vậy để mình có nhiều cái kinh nghiệm đó chị. Còn về pipe organ thì Đăng Phượng đã từng đi trình diễn trong Opera House, có cái pipe organ Sydney Town Hall, có cái pipe organ nhiều, rất là nhiều những cái nhà thờ chung quanh có những cái pipe organ tiếng rất là hay, rất là cổ, và cái đàn pipe organ rất là đẹp.
Cũng xin thưa với quý vị là cái CD mà nãy giờ chúng tôi nói tới đó là cái CD Đóa Hoa Vô Thường. Trên cái CD này có cái lời nhận xét của nhạc sĩ Phạm Duy, của nhạc sĩ Trần Quang Hải và ca sĩ Bạch Yến, tức là hai vợ chồng Trần Quang Hải Bạch Yến, có cái lời nhận xét của nhà văn Lệ Hằng. Thì trong đó nhạc sĩ Trần Quang Hải và Bạch Yến có nhận xét về giọng ca luật sư Đan Phượng là vị luật sư có một cái giọng hát bay bướm, nhẹ nhàng, thanh thoát, giọng hát trong thanh đã giúp cô tìm một con đường đi với harmonic trong veo và rền vang. Cái lời nhận xét của nhạc sĩ Phạm Duy thì ông nói như thế này, và xin trích: "Thật hạnh phúc cho tôi khi tới Úc được nghe một giọng hát tài tử hát lên một trong những ca khúc khó hát nhất của tôi. Đó là tiếng hát Đan Phượng hát bài Kiếp Nào Có Yêu Nhau. Tiếng hát nảy tròn đầy, mạnh mẽ, dài hơi, không kém bất cứ một giọng hát chuyên nghiệp nào. Tiếng hát trí thức, không một chút dụng tâm, chiều lỗ tai dễ tính. Tiếng hát có thể dẫn chúng ta nhanh chóng đi vào cõi tình, cõi tiên, cõi cát bụi hay cõi siêu nhân huyền bí." Quay lại cái câu chuyện, trong cái thời gian Covid đó, thì luật sư Đan Phượng cũng có những cái buổi biểu diễn online, chẳng hạn như bài là Thế Giới Một Niềm Đau của nhạc sĩ Châu Đình An. Châu Đình An là cái người mà chắc nhiều người cùng quý vị cũng thể nhắc đến, nhớ đến cái bài mà Đêm Chôn Dầu Vượt Biển.
Dạ đúng.
Vâng, thì trước khi trình bày này bài hát, luật sư Đan Phượng Nguyễn cũng rất là hy vọng là có một lúc nào đó sẽ có những cái buổi trình diễn mà có được những cái nghệ sĩ từ khắp nơi, từ Hoa Kỳ, từ Việt Nam qua. Sau này nếu mà qua Covid rất trong những buổi trình diễn mà có những cái ca sĩ hay là nghệ sĩ bên Việt Nam qua tham dự thì cô Đan Phượng nghĩ gì?
Ôi chị ơi, thực ra văn nghệ thì Đan Phượng không còn có thời gian để mà tham gia từ lâu lắm, mà từ phải nói là mấy chục năm rồi chị. Thực ra là trong cái thời Covid đó, là tại vì Đan Phượng nghe cái bài Thế Giới Một Niềm Đau, Đan Phượng rất là cảm động, mà nó chạm đến mình, tại vì nó đúng cái hiện trạng mà chúng ta đang sống. Thì khi mình nghe cái bài đó thì Đan Phượng có được cái sự đồng ý và rất là đặc biệt của nhạc sĩ Châu Đình An để cho Đan Phượng trình bày cái bài đó trong cái chương trình live show. Mà cũng vậy, tức là các anh chị em nghệ sĩ rất là nhớ sân khấu rồi nhớ văn nghệ, cho nên là tụ họp với nhau lại cái buổi đó mà để Đan Phượng hát cái bài đó. Còn mà thưa chị, là những người như là bác Phạm Duy hay là anh Trần Quang Hải và chị Bạch Yến hay là cô Lệ Hằng, đó là từ những cái sinh hoạt văn nghệ từ lúc Đan Phượng còn trong trường gia âm nhạc. Cho nên bác Phạm Duy qua, bác Phạm Duy là một người bạn của ba, cho nên là đã gặp rất là nhiều lần, cho nên là bác qua bác nghe Đan Phượng hát, dạ, kiếp nào có yêu nhau thì là lúc mà hát cái bài đó của bác thì bác mới viết lời tựa. Còn anh Quang Hải với lại chị Bạch Yến là lúc mà đi qua đi đi trình diễn ở trong các cái đại học, cũng có lần Đan Phượng đi theo thì phải, Đan Phượng nhớ không lầm, thì quen biết rồi mới có sinh hoạt, nhưng mà đã từ rất là lâu rồi Đan Phượng không còn có những cái sinh hoạt văn nghệ nữa.
Nhắc đến những cái bài hát thì có một bài hát được sáng tác riêng cho cô. Bạn Hoa rất là thích một cái bài hát. Nếu mà không có cái chương trình hôm nay thì không biết là có cái cơ hội để mà được nghe hay không. Thì đó là cái bài hát của nhạc sĩ Vũ Quang Trung sáng tác và hòa âm riêng cho Đan Phượng nhân kỷ niệm 25 năm ngày cưới và được trình bày vào năm 2016. Nhìn vào trong cái clip đó đó thì thấy là một cái cô Đan Phượng thành đạt ha, xinh đẹp đến bây giờ vẫn còn xinh đẹp, rất là đẹp, bên một người chồng không đẹp bằng. Thế thì cái điều gì để mà giữ cho cái tình yêu hai người đến 25 sau mà vẫn còn nồng nàn và say đắm để mà em yêu anh một cách một cách mà da diết và tha thiết như vậy? Đăng Phượng có thể chia sẻ.
Chị ơi, đến năm nay là 30 năm rồi đó chị.
Đó, đó là 30 năm rồi đó, mà khi mà nói câu này thì mặt vẫn sáng trưng.
Có lẽ rằng là đến với nhau bằng cái tình rất là chân thật, đến với nhau bất chấp và vượt qua mọi tất cả những cái khó khăn.
Mười Hoa có nghe giai thoại về cái sự bất chấp và vượt qua những khó khăn này của mình nể lắm
Chị ơi,
luôn đó.
cái chất của nó là cũng thuộc loại là ngang tàn, cứng đầu và rất là quyết đoán,
Yeah.
cương quyết lắm chị à.
Chính vì vậy mới làm ra một tính cách cô luật sư đang thuộc sợ thằng tay nào.
Không sợ tay nào, nhưng mà về nhà sợ con đó chị ạ. Sợ con đó chị ạ. Vì Đăng Phượng nghĩ rằng cái thành công bất cứ nơi nào của một người phụ nữ đi ra ngoài, dù có thành công đến mấy, Đăng Phượng nghĩ với Đăng Phượng cái quan trọng và cuối đời phải là gia đình. Cho nên đến bây giờ thưa chị, 30 năm rồi mà hai đứa cũng còn rất là ngọt ngào với nhau, rất là nhẹ nhàng với nhau, và Đăng Phượng cũng rất là hãnh diện để mà chia sẻ với quý vị là chính con trai đôi khi cũng có nói rằng mẹ, ba mẹ có bao giờ cãi nhau không? Tại vì hầu như rằng là tại vì ông xã Đăng Phượng rất là khôi hài, có cái tánh khôi hài, và thằng con nó cũng có cái tánh rất là khôi hài, cho nên là khi mà có cái gì mà bất đồng với nhau đó thì chỉ cần một chút khôi hài thì nó sẽ phá tan đi những cái đó. Và trên hết, nếu như mà đặt cái tình yêu cho nhau để mà nói như là chị nói là bất chấp để mà giữ cái tình yêu cho nhau và đừng có làm phiền lòng nhau, thì không biết cái bí quyết gì, bây giờ chị hỏi thì nhưng cũng bí, không biết trả lời làm sao, nhưng mà nó cũng rất là dễ dàng đối với anh, cũng nó không phải là một cái điều gì khó khăn nhất cho chị.
Dạ, cô nghe xong cô chưa biết anh ấy là ai, nhưng mà nghe xong để mà nắm được cô ngang tàn bướng bỉnh mà cá tính như cô Đan Phượng mà để mà cái ấy mà đến giờ này mà yêu mà hai người yêu ngay như vậy, thì cô rất là nể phục ông xã của Đan Phượng. Tuy nhiên trong một cái cuộc hôn nhân nào, trong bất cứ một quan hệ nào, đều phải có sự đồng của hai bên đã vượt qua, và rất là một cái sự khâm phục đến 30 năm mà vẫn còn đầy năng lượng cho nhau, đầy sự trân trọng và đầy sự yêu mến và đầy cái sự hứng khởi khi nói về nhau, khi nói về cái người kia của mình, thì thật sự là một cái điều rất là đáng quý. Và xin chúc mừng 30 năm hạnh phúc của Đan Phượng và ông xã. Và cái bài hát vừa rồi cũng là bài hát được sáng tác riêng của nhạc sĩ Vũ Quang Trung dành cho Đan Phượng. Có rất là nhiều điều ông muốn hỏi, rất là còn nhiều điều nói về văn chương, nói về triết học đã ảnh hưởng thế nào với công việc này nọ, nhưng mà thời giờ nó đã hết rồi, thì nên câu hỏi còn lại thì chắc lẽ Hoa sẽ dành cho Tuấn Khanh. Tuấn Khanh có 3 câu hỏi mà bị Hoa cắt mất hết một câu rồi Hoa phải dành ưu tiên cho hỏi, thì cái câu hỏi cuối cùng thì để dành cho nhạc sĩ Tuấn Khanh. Đây là câu hỏi của nhạc sĩ Tuấn Khanh dành cho luật sư Đan Phượng.
Được biết gần đây chị Đan Phượng là một trong những luật sư được cộng đồng ở Úc quan tâm. Mà không chỉ Úc đâu, ở Việt Nam thì người ta cũng biết, bởi vì hiện nay chị đang đại diện cho ông Châu Văn Khảm, một trong những người tù nhân lương tâm đang bị giam giữ ở Việt Nam. Và chị cũng đã miệt mài tranh đấu đòi công bằng công lý cho ông Châu Văn Khảm. Là một luật sư và là một ca sĩ, có bao giờ chị có ý định là sẽ ra một album với những ca khúc của dòng nhạc tranh đấu chẳng hạn, để có thể giúp cho cái công việc của mình, và đồng thời cũng nói lên được nhiều điều mà chị muốn chia sẻ với mọi người không?
Cảm ơn câu hỏi của anh. Đan Phượng là luật sư gia đình của anh Châu Văn Khảm, và đến bây giờ thì là mới gần đây thôi, thì lên news thì chắc quý vị cũng đã biết là cái case của anh Khảm đã ra đến Liên Hiệp Quốc. Thưa anh, có nghĩ đến việc mà lập một cái album về nhạc tranh đấu hay không thì chưa nghĩ tới. Bởi vì Đan Phượng đã không còn sinh hoạt văn nghệ từ rất là lâu rồi, thời gian nó không cho phép, mà Đan Phượng lại càng rất là ít biết về những cái nhạc tranh đấu, bởi vì mình rời văn nghệ cũng lâu lắm rồi, cho nên là mình không có theo dõi và mình cũng không có được biết nhiều. Nhưng mà nếu mà có dịp thì Đan Phượng sẽ tìm hiểu, mà nếu có tham gia thì Đan Phượng không nghĩ rằng là nó sẽ với cái mục đích là quảng bá cho cái nghề của mình đâu. Có hay chăng thì nó là những cái mà vốn liếng mình ra sẵn có, thì sử dụng nó để mà có một, trước nhất là cho mình có cái niềm vui, và thứ hai là nếu mang cái niềm vui đó đến được cho mọi người thì đó là một cái hạnh phúc. Còn về cái nhân quyền, nhạc nhân quyền tranh đấu thì Đan Phượng không có biết nhiều lắm thưa anh về những cái dòng nhạc đó, cho nên là sau cái cuộc phỏng vấn này thì chắc phải đi tìm hiểu anh ạ.
Chắc có lẽ là nếu mà về nhạc tranh đấu thì nhạc sĩ Tuấn Khanh biết rất là nhiều, là underground trên bên Việt Nam. Tại bên Việt Nam là kiểm duyệt thì là sẽ có rất là nhiều những cái bài hát underground rất hay mà không có cơ hội được đến với mọi người. Hy vọng là sau này, sau Covid thì chúng ta sẽ có dịp gặp nhau trực tiếp và có thể hát cho nhau nghe, và có thể có nhiều thứ để chuyện trò nhiều hơn. Thưa, cảm ơn luật sư Đan Phượng rất là nhiều. Hôm nay cái buổi gặp đầu tiên cho giọng ca Việt Úc, rất mong sau này SBS Việt ngữ sẽ có dịp để mà có thể gặp lại luật sư Đan Phượng Nguyễn cho những vấn đề luật pháp mà cộng đồng quan tâm và rất là muốn được nghe những cái tư vấn pháp luật từ luật sư Đan Phượng Nguyễn. Và tất nhiên là sẽ không thiếu những cái bài hát mới mà luật sư Đan Phượng Nguyễn sẽ thu âm sau này, và đặc biệt là nếu như có những bài tranh đấu, thưa luật sư.
Cảm ơn chị, cảm ơn anh, và Đan Phượng hy vọng rằng là với trong cái thời gian sắp tới, sắp sửa về hưu rồi chị, khi nào mà về hưu thì chắc có lẽ sẽ dành nhiều thời gian cho văn nghệ hơn.
Sắp sửa về hưu? Mua này, cô Đan Phượng chắc nhỏ mày qua đó, trời mua còn có cả chục năm nữa mới về hưu đó.
Có người nói nghiệp rồi chị à, cho nên là chắc cũng suy nghĩ đến chuyện về hưu là vừa rồi, 30 mấy năm rồi.
Đẹp quá, trẻ quá mà đẹp quá. Ôi trời ơi. Dạ rồi, thưa cảm ơn luật sư Đan Phượng rất là nhiều đã dành thời giờ cho Mai Hoa và SBS Việt ngữ.
Xin cảm ơn anh chị và cũng xin kính lời chào đến khán thính giả của đài SBS trong cái chương trình này. Cảm ơn anh chị và cảm ơn mọi người rất là nhiều.
Những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.